Nhưng mà chị muốn nói với tụi em, sống thẳng thắn nó sẽ có cái giá của sống thẳng thắn, không có thua hay thắng gì ở đây hết. Chị à, chị tin là thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, hay là thật thà thẳng thắn thường thắng to? Câu trả lời của chị là con người ai cũng nói xạo hết. Chị không ở đây để nói với em chị Nhi chưa bao giờ nói xạo. Có những lúc chị phải xạo với Eva chị chứ, ví dụ như có những lúc chị dắt trai về nhà mà chị quất chẳng hạn, chứ sớm hôm sau nó nói mày tại sao mày khóa cửa phòng vậy, chẳng lẽ chị nói ở tối hôm qua mày quất trai của mày không, chị nói là hôm qua mày chỉ muốn ngủ một mình thôi, đó đã gọi là nói xạo rồi. Chị muốn nói xạo với tụi em là chị Nhi không bao giờ nói xạo không, nhưng mà chị khuyến khích tụi em hãy tập trung thật nhiều nhất có thể, và hãy tập nói thẳng nhiều nhất có thể, và hãy tập bắt bản thân mình. Tại vì khi em nói xạo cái này, em phải làm một cái xạo kế tiếp để che một cái xạo kế tiếp, để che một cái xạo kế tiếp, rất mệt. Từ đầu thẳng mẹ với nhau luôn đi, tôi là như vậy đó, tao là như vậy đó, mày ở được với tao mày ở, nhưng mà mày thấy tao thẳng quá mà mày không chấp nhận được á, tao xin lỗi. Mày thích những người lương lẹo, mày thích những người xạo chó với mày, mày thích những người vòng vèo, mày thích những người ôi trời ơi tao thương mày lắm, mày dễ thương muốn chết à, tao yêu mày lắm mày biết không, ngày mai mượn à, xin lỗi tao đau bụng, tao bệnh, tao không có tiền trong người. Và em hỏi chị là cái người thẳng thắn thường hay thắng to hay là thường hay thua thiệt, câu trả lời của chị là em thẳng thắn cho em chứ không phải cho ai hết, không cần thắng không thua ở đây cái gì hết á. Đã ra tất cả mọi người đã thua rồi, em thua vũ trụ, em thua thiên nhiên. Nói hồi nãy rồi đó, Everest, mày leo lên núi đó đi coi mày thắng hay cái núi đó thắng. Hãy trung thực nhiều nhất có thể, hãy bắt bản thân mình mỗi ngày, mỗi cái câu mà mình nói ra, mỗi cái từ mình nói ra, mình biết có những cái sự thật á mình làm cho người khác đau, nhưng mà mình biết đó là cái sự thật họ cần, và đôi khi cái họ cần làm họ đau cũng làm cho em mất tình bạn, mất tình gia đình, mất rất nhiều thứ, em phải chấp nhận trả cái giá đó. Có nhiều người, người ta không muốn nói một cái sự thật gì đó ra chỉ bởi vì họ sợ mất cái thứ họ đang có thôi, thì nó lại quay trở ngược lại em ích kỷ. Lặp lại câu này là một lần nữa nè, chị cho em một cái ví dụ. Ví dụ chị biết cái người chồng cũ của chị không tốt với chị không dám trung thực đối diện với họ, tại vì chị sợ mất cái gia đình mà chị nghĩ nó là gia đình. Chị đã từng như vậy, chị im lặng, chị chịu đựng, chị sống cam chịu, chị nghĩ là chị mất cái mà chị đang có, tức là chị đang là cái tôi rồi đó. Tại vì cái tôi của chị muốn sở hữu chồng, chị muốn sở hữu con, chị muốn sở hữu với public là chị có một gia đình hoàn hảo, cái đó là cái tôi rồi đó. Nhưng mà một khi chị không cần cái đó nữa, chị biết nó không có thiệt, chị biết nó hai linh hồn ở được với nhau là ở được với nhau thôi, hết yêu, hết lớn, hết trưởng thành với nhau, hết tôn trọng nhau, hết nể nhau. Nó về nhà mà nó cầm điện thoại, mà nó gọi điện thoại với cái con đó trước mặt Eva, là ngày đó là tao xong đó. Chị nói thiệt mà, cái ngày đó là cái ngày chị quyết định ly dị. Khi mà chị nhìn thấy chồng cũ của chị gọi điện thoại video với gái trước mặt con chị, là lúc đó tao đủ với mày rồi đó. Thì những cái mà xã hội nói với em là à mày phải giữ hình ảnh cho con mày, cho chồng mày, vậy rồi em sống trong đau khổ chịu đựng là cho ai? Và chị nói thẳng với nó luôn, tao không muốn sống như vậy nữa, mày không có quyền biểu tao làm gì được nữa hết á, mày cũng có quyền biểu tao là tao nên ly dị hay không ly dị, đó là quyền của tao. Và từ lúc chị nói thẳng như vậy, cuộc đời của chị nó rẽ qua một đường khác. Nhưng cái đau là cái gì? Chị không có được những cái này nữa, chị không có gia đình viên mãn như là giấy tờ báo chí hay những cái gì mà người khác gọi là em phải có như vậy mới gọi là hạnh phúc á. Tụi em biết có những cái ngày vừa làm cha vừa làm mẹ rất mệt. Những cái bạn nào mà có mẹ đơn thân ở đây á, chị chỉ muốn nói với em là thương mẹ em nhiều hơn. Có những lúc chị cũng mệt vậy, nhưng mà nó là con của chị. Có những lúc nó ở trên xe nó gục nó ngủ mà chị thấy thương nó lắm. Tại vì hai mẹ con cùng mệt, tao cũng mệt, nhưng mà nó mệt hơn tao. Và từ lúc nó gục xuống nó ngủ trên người mình á, tự nhiên mình ước lúc đó có một người đàn ông nào đó có thể ôm con mình ngủ giùm cho mình, để cho mình cũng đỡ phai mình một chút, mà không. Và đó là cái sự chọn lựa của chị. Chị không nói nó dễ, khó lắm em, tủi thân chứ. Tại vì á, vừa khiêng cặp nặng, vừa khiêng đồ nó, vừa còn phải bồng nó nữa. Mà chị cũng là phụ nữ, sẽ có những lúc chị mệt chứ, chị đâu phải con tao đâu em. Nhưng mà chị muốn nói với tụi em, sống thẳng thắn nó sẽ có cái giá của sống thẳng thắn, không có thua hay thắng gì ở đây hết á. Chị không bao giờ nghĩ là chị thắng gì chồng cũ của chị. Chị cũng không bao giờ nghĩ là khuyên tất cả phụ nữ nên mạnh mẽ như chị hay trở thành mẹ đơn thân. Chị vẫn khuyến khích tụi em nên cho con em có đủ cha đủ mẹ, nhưng với điều kiện cha mẹ phải cùng nhau tích cực dạy con, với điều kiện ba mẹ phải cùng nhau phát triển để cho con mình được hạnh phúc, với điều kiện cả vợ cả chồng cùng coi cái chuyện dạy dỗ con, giáo dục con và yêu thương nhau là cái trách nhiệm của cả hai, cái điều phải học, phải lớn chung. Tụi em nghĩ mỗi sáng sớm thức dậy và đem con xuống dưới để cho con mình mỗi ngày nó đi học nó tự tin lên. Bây giờ nó lớn rồi, bắt đầu nó hỏi rất là nhiều câu hỏi, nó như những đứa trẻ khác, nó sợ ba của con đâu, tại sao không bao giờ gặp ba, tại sao ba không muốn gặp con, tại sao ba lại là người như vậy, tại sao ba lại nói chuyện với mẹ như vậy. em phải trả lời tất cả những cái câu này, mà em phải trả lời nó một cách, tại vì con nít nó khôn lắm, em trả lời nó biết được là em hận thù, em ghét hay em đang người lớn. Trả lời nó một cách người lớn, tôn trọng nó, và cũng song song với nó dạy cho nó cách chấp nhận cái đó. Tụi em nghĩ dễ hả? Và chị khẳng định lại luôn, thẳng thắn là cho em, không có thua thắng gì ở đây không. Thẳng thắn và trung thực là cho chính em. Em muốn sống như thế nào, em muốn làm gương như thế nào. Chị đã có lần nào phải góp ý thẳng với những người thầy của mình không? Tôn sư trọng đạo nhưng thẳng thắn thì làm sao hả chị? Trời, cái này em phải hỏi Việt Nam, mà hỏi chị Nhi, bên này thầy người ta không có tự dị như Việt Nam mình đâu em ơi. Chị không biết, chị chưa gặp, chị chưa có học người nào ở Việt Nam về những cái kiến thức của chị, nên chị không có quyền phán. Có thể một ngày nào đó chị gặp một người nào đó chị tôn trọng và chị nể, mà nói tiếng Việt, mà làm cho chị học và chị học được những thứ của họ. Còn hiện tại á, bên này cái văn hóa của họ là tôn trọng khi tranh luận, và em được quyền tranh luận. Chị học với thầy vậy lúc nào chị cũng thẳng thắn hết đó. Thậm chí tụi em hỏi mấy đứa nè, tụi bay thấy tao với thầy Douglas với nhau hả? Chị nói chuyện với thầy Douglas thẳng à. Thậm chí chị nói chuyện với thầy Douglas trước mặt mấy đứa này á, tụi nó thấy chị với thầy nói chuyện không phải học trò với thầy đâu. Những bạn trong team Nhi Lê cũng vậy, các bạn được phép thẳng thắn với chị, mà chị có bao giờ chị không cho các bạn góp ý chị đâu. Thiệt mà, đối với chị á, feedback là một trong những cái gọi là thuốc bổ, làm cho em sống lâu, sống thọ, sống trường tồn và phát triển nhanh hơn. Chị đi học võ không vậy? Chị kể em nghe lên, chị vô đó hả, những cái người mà đai trước chị hoặc là màu đai xanh, đai tím, đai đỏ, đai đen ngồi dạy chị ngồi chị nghe hết á. Mặc dù họ trẻ hơn chị, mặc dù họ nhỏ hơn chị, có những người mới mười mấy tuổi à mà là đai xanh, đai tím luôn rồi. Người ta học từ 5-7 tuổi mà em, tất nhiên họ biết nhiều thứ hơn chị. Cái mà chị muốn nói đó là tuổi tác nó không liên quan gì chuyện đến feedback ấy. Feedback góp ý thẳng thắn là chuyện bình thường. Em hỏi câu đó với thầy cô nhà em đi, đừng hỏi chị Nhi, tại vì đối với chị Nhi không có thầy nào á mà vượt qua được cái cửa mà không trả lời câu hỏi của chị Nhi mà ở được với chị Nhi hết á. Chị chọn thầy em, chị cũng chảnh lắm chứ em tưởng hả. Chị đâu có vừa thầy nào mà đến nói với chị là mày hỏi nhiều quá, mày tò mò quá, chị cũng không chọn họ làm thầy đâu. Tại vì thầy mà sợ trò hỏi nhiều quá thì ông thầy đó ông cũng có tới giới hạn vậy thôi. Ông sợ học trò giỏi hơn ông không muốn hỏi. Tại vì đối với chị á, cái giới hạn của làm thầy nó cũng có tới một cái giới hạn nào đó thôi. Có những cái thầy biết mà chị không biết, nhưng có những cái chị biết mà chưa chắc thầy biết. Cho nên đối với chị là học từ tất cả mọi người, học của nhau, học từ cái sai của nhau, học từ cái đúng của nhau, học từ cái phát triển của nhau, học từ cái giỏi của nhau, học từ cái điểm mạnh của nhau, học từ cái điểm yếu của nhau. Tất cả mọi người đều có thể học từ nhau hết, không có nhất thiết là phải là thầy hay trò gì ở đây hết. Và như thường lệ, đừng có quên là like, share và subscribe tất cả các kênh của Nhi. Các bạn mà còn chừng chờ tham gia là còn 48 tiếng nữa để mình có cơ hội được học trực tiếp với Nhi và thầy vào tháng 1 này. Trực tiếp gặp tôi rờ hửi, trực tiếp, hiểu trực tiếp không? Đó, nhanh lại rạc đùng đi vô page, đi vô cái khung mô tả ở dưới nhấn. Rồi bạn nào chuẩn bị 99 đây, ngày 11 tháng 11 tiên sẽ mở cho các bạn để các bạn đăng ký, đặt lịch báo thức liền đây, xét vô cái đồng hồ. Nhắc nhở ngày 11 tháng 11 vô page và Nhi liên tục, F5 liên tục để coi là ba post cái gì để cho mình đăng ký. Yeah, và Nhi sẽ gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.